thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thăm Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên tại phường Đồng Bẩm.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Thời điểm này chỉ cách Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2 tuần nên tại các hợp tác xã chè và các cơ sở sản xuất chế biến chè của các hộ nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên trở nên hối hả hơn bao giờ hết để chè Thái kịp phục vụ Tết Nguyên đán. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 17 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo một số phòng ban đơn vị của thành phố đã đến thăm Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên tại xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên có diện tích trên 54.000 m2 do Công ty Công nghệ cao Trung Anh Hà Nội phối hợp thực hiện sản xuất các mô hình hoa lan, rau sạch, thực phẩm và nhiều loại hình khác theo ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay tại trung tâm đã và đang gieo trồng thành công hàng chục loài hoa lan công nghiệp theo mô hình ứng dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp sạch chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài địa bàn.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 17 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt trên 240 đồng chí, nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2018. Theo đó, năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Những kết quả chung mà thành phố Thái Nguyên đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra, cũng như thực hiện thắng lợi chủ đề của năm 2019, Đảng bộ thành phố đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành, đơn vị của thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2018. Đồng thời tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ sớm khắc phục được những tồn tại hạn chế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, đưa thành phố Thái Nguyên xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng núi Trung du phía Bắc.
Nhằm kịp thời động viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 17 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm, động viên và tặng quà cho công nhân nhà máy xử lý rác thải rắn Đá Mài. Tại đây, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, đời sống, tình hình và điều kiện lao động của các công nhân trong nhà máy, đồng thời động viên tinh thần của các công nhân tiếp tục tích cực lao động, góp phần vào sự phát triển của đơn vị. Và chính những người lao động trong nhà máy đã góp phần lớn vào xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp của thành phố Thái Nguyên. Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 42 suất quà cho toàn bộ các công nhân đang trực tiếp lao động tại các phân xưởng xử lý rác thải rắn của nhà máy. Chúc toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy đón Tết vui tươi, đầm ấm. Những món quà mà Liên đoàn Lao động thành phố tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng đây là sự quan tâm, động viên tinh thần của tổ chức công đoàn thành phố đối với người lao động.
Với mong muốn mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết đầm ấm hơn, ngày 17 tháng 1, tại phường Quang Trung, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tại đây, đại diện của Tập đoàn Vingroup đã trao 150 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc 11 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm bánh kẹo và tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng là 75 triệu đồng, được trích từ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thái Nguyên đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động này.
Cái suất quà này có thể đối với lại các hộ khó khăn ở thành phố Thái Nguyên thì nó không lớn, nhưng nó chứa đựng những cái tình cảm, chứa đựng cái tấm lòng yêu thương, nhân ái, chia sẻ cộng đồng, truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống nhân ái cộng đồng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ở đây là một cái ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc của dân tộc Việt Nam.
Gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên là một trong số các gia đình được nhận quà dịp này. Chị có hoàn cảnh rất khó khăn do chồng mất sớm, bản thân không có nghề nghiệp ổn định và hiện đang một mình nuôi hai con nhỏ. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nên đã giúp chị vơi bớt đi phần nào khó khăn và lo toan trong cuộc sống. Chị Bảy chia sẻ.
Năm nay cũng được phường giúp đỡ rất nhiều, phường cũng hỗ trợ xây nhà cho con em ở đấy. Đây là nhận quà Tết, tôi rất là phấn khởi.
Được biết trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Tập đoàn Vingroup đã trích 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm để dành tặng 3.000 suất quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông qua những hoạt động này nhằm sẻ chia những khó khăn đối với những hộ nghèo. Đồng thời đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đảng bộ phường Quang Trung vừa tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm 2019. Năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, nền kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường Quang Trung đều đạt những kết quả nổi bật. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt gần 21 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cai nghiện cho 36 trường hợp, bằng 360% kế hoạch. Tỷ suất sinh thô giảm 0,8 phần nghìn, bằng 800% kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Đảng bộ phường đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 46 trên 46 chi bộ đạt tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, khen thưởng 6 đơn vị dẫn đầu khối, 11 đơn vị tiên tiến xuất sắc, 43 đơn vị tiên tiến và 174 cá nhân tiên tiến. Ngoài ra, phường khen thưởng 5 tổ dân phố có thành tích thu nộp các loại quỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen cho nhân dân và cán bộ tổ dân phố 12 đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Cũng nhân dịp này, phường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập phường.
Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Sàng vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận với tiểu đoàn 3, lữ đoàn 210. Năm 2018, công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền phường Gia Sàng được thực hiện tốt. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội của phường đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. việc tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm thực hiện tốt. Năm 2018, toàn phường có trên 3.600 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 96%, trên 280 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm 2016-2018, giảm 10 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của phường đều đạt vững mạnh xuất sắc. Tổ chức đoàn thanh niên được Trung ương đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Hội phụ nữ được Hội phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. Qua một năm thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận với tiểu đoàn 3, lữ đoàn 210 đã góp phần tích cực vào việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn kết tình nghĩa quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này đã có nhiều tập thể cá nhân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường ra sàng được các cấp khen thưởng. Trong đó có 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam, 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến với nhiều kế hoạch, dự định mới. Và trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thú vị về thị trường xuất khẩu năm 2018 của nước ta, cũng như tại Thái Nguyên, và một số thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2018 gần như không có gì thay đổi so với năm 2017. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu của từng nhóm hàng năm qua đã có mức tăng trưởng lớn so với năm trước đó. Đứng đầu là điện thoại, các loại và linh kiện với trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 49,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với năm 2017. Thứ hai là hàng dệt may với trị giá 30,49 tỷ đô la Mỹ năm 2018, tăng 16,7%. Thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 29,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%. Thứ tư là nhóm hàng nông sản bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su. Giữ vị trí thứ năm là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác. Giày dép các loại là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 6 khi đạt 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6%. Thứ 7 là hàng thủy sản đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8% so với năm 2017. Gỗ và sản phẩm gỗ xếp vị trí thứ 8 với trị giá xuất khẩu đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ. Thứ 9 là phương tiện vận tải và phụ tùng với trị giá xuất khẩu đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%. Và nhóm hàng giữ vị trí xuất khẩu nhiều thứ 10 là máy ảnh, máy quay phim và linh kiện với trị giá xuất khẩu đạt 5,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,8% so với năm 2017.
Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra hội chợ xuân 2019 với quy mô hàng trăm mặt hàng đã tạo cơ hội mua sắm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm. Ghi nhận có khoảng 150 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, dự kiến thu hút 3 vạn lượt khách vào tham quan và mua sắm. Kết quả doanh số bán hàng ước đạt khoảng 2,5 tỷ đồng.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2018, đến nay sau gần một năm, Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên đã dần tiếp cận được thị trường khách hàng tại Thái Nguyên và cũng đã hoạch định những chiến lược mới trong năm 2019. Trong mục Đầu tư và khởi nghiệp tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Lưu Ngọc Dũng, Giám đốc Bảo Việt Bank Thái Nguyên để hiểu rõ hơn kết quả kinh doanh cũng như những gói sản phẩm mà đơn vị đang cung cấp.
Thưa ông, thì năm 2018, Bảo Việt Bank đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên và thêm một cái kênh tín dụng mới để cho khách hàng trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố Thái Nguyên có thêm cái sự lựa chọn. Vậy thì sau một năm có mặt trên địa bàn tỉnh thì ông có thể đánh giá một cách sơ lược về cái kết quả hoạt động của Bảo Việt Bank trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sau gần một năm hoạt động thì Bảo Việt Banh cũng có đạt được một số các cái thành tựu cơ bản. Về khách hàng doanh nghiệp thì cũng đạt được khoảng 50% cái chỉ tiêu của hội sở giao. Và khách hàng cá nhân thì đạt được khoảng tầm 85% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đánh giá về cảm quan ngay từ ban đầu thì cả hai yếu tố về khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân đều có thể phát triển được. Năm 2018 về cái định hướng thì Bảo Việt Banh Thái Nguyên tập trung mạnh về cái việc phát triển khách hàng doanh nghiệp của một chi nhánh nói riêng và của cả một cái hệ thống nói chung, nó đều xuất phát từ các cái khách hàng doanh nghiệp. Còn khách hàng cá nhân là những cái phát triển mang tính rất bền vững và lâu dài. Còn để mà tăng về quy mô, về tài sản, quăng về tốc độ tăng trưởng thì nguyên tắc sẽ phải tăng trưởng nhanh nhất ở đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
Vậy thì sau một năm thực tế và đã có cái sự cọ sát về cái thị trường cạnh tranh tại Thái Nguyên thì ông thấy là cái môi trường đầu tư cũng như là cái môi trường mà các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận được nguồn vốn của Bảo Việt Banh thì như thế nào?
Thực ra với các cái cơ chế hiện nay của Bảo Việt Banh dành cho các cái chi nhánh nói chung và chi nhánh Bảo Việt Banh nói riêng tại Thái Nguyên thì tương đối là mở. So về các cái cơ chế chính sách và các cái chương trình của Bảo Việt Banh dành cho khách hàng doanh nghiệp thì áp dụng về lãi suất thì lãi suất của Bảo Việt Banh trên nguyên tương đối ổn. Thứ hai, hiện nay nó đang rơi vào khoảng thấp nhất là 7,7%, là tương đối ưu đãi. Đối với chung dài hạn thì hiện nay Bảo Việt có rất nhiều các cái chương trình dành cho khách hàng cá nhân, mà đặc biệt là trong năm 2019 có cái chương trình của Happy House. Bảo Việt Banh sẽ dành khoảng 2.000 tỷ để hỗ trợ cái chương trình đó với cái mức lãi suất là tương đối là ưu đãi. Và hiện nay thấp nhất là đang khoảng rơi vào thậm chí 6,6%. Thế đó là những cái điểm mà Bảo Việt Banh chi nhánh Thái Nguyên xác định trong năm tới có thể tập trung được vào.
Với cái việc mà đưa ra những cái chính sách về lãi suất rất là ưu đãi như thế thì đây có phải là một trong những cái chiến lược để trong năm 2019 thì Bảo Việt Banh sẽ có cái sự cạnh tranh với hơn 30 tổ chức tín dụng đang có mặt ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hay không?
Bảo Việt Banh thì ngoài cái vấn đề lãi suất tương đối là hấp dẫn, có thể cạnh tranh trực tiếp với các cái tổ chức tín dụng khác, thì ngoài ra còn có các cái chương trình liên kết với các công ty thành viên của tập đoàn bảo hiểm. Hiện nay ở trên địa bàn Thái Nguyên thì Bảo Việt Nhân Thọ, Bảo Việt Nhân Thọ đã tương đối là phát triển, và tất cả những cái chương trình mà hiện nay Bảo Việt Banh kết hợp với hai công ty thành viên thì có thể khẳng định rằng là cái việc kết hợp giữa cái sản phẩm của ngân hàng và các cái sản phẩm liên quan đến bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ sẽ là những cái hỗ trợ thêm cho khách hàng khi mà khách hàng đến đặt cái giao dịch tại Bảo Việt Banh.
Vậy thì với những cái thuận lợi và cũng như cái khó khăn mà ông vừa chia sẻ thì trong năm 2019 thì Bảo Việt Banh sẽ có những cái kế hoạch để phát triển hệ thống của mình như thế nào tại chi nhánh Thái Nguyên?
Tại chi nhánh Thái Nguyên thì trong năm 2019 tôi xác định ra hai cái mục tiêu chính. Như các cái tổ chức khác thôi cũng đều phát triển, đặc biệt là để tâm đến cái vấn đề phát triển về tín dụng, phát triển nhanh nhất về vấn đề về quy mô và tài sản của một chi nhánh. Thì đối với mảng tín dụng thì chúng tôi sẽ tập trung với cái mảng của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là những khách hàng SME. Hiện nay ở trên địa bàn Thái Nguyên đó là một cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp hiện nay nó đang phát triển ở đây. Có số lượng các cái doanh nghiệp tương đối nhiều và Bảo Việt Banh luôn luôn có các cái chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đối với khách hàng cá nhân thì chúng tôi sẽ tập trung liên kết với hai cái công ty của tập đoàn bảo hiểm, mà đặc biệt là có những cái chương trình liên kết về sản phẩm tín dụng và sản phẩm bảo hiểm. Đã có hợp đồng bảo hiểm đối với các cái công ty thành viên đó thì luôn luôn có cái chính sách để ưu đãi lãi suất, ưu đãi về phí và ưu đãi về cả thời hạn cho vay. Chúng tôi đánh giá rất cao về vấn đề là ở trên địa bàn Thái Nguyên dân cư rất ổn định và xu hướng thì có cái thu nhập ngày càng tăng lên. Thì để phát triển được cái phần huy động khách hàng cá nhân thì chúng tôi cũng sẽ phải làm rất nhiều các cái phần việc để làm sao đó người dân trên địa bàn của Thái Nguyên biết đến Bảo Việt Banh nhiều hơn để có thể là một cái tiền đề phát triển trong năm 2019.
Cảm ơn ông ạ.
Vâng.
Thưa quý vị và các bạn, chè xanh là thứ nước không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Bên ấm trà xuân, những câu chuyện về cuộc sống gia đình, chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn, chuyện xa quê như được trải lòng qua đó. Thời điểm này chỉ cách Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2 tuần, nên tại các hợp tác xã chè và các cơ sở sản xuất chế biến chè của các hộ nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Có mặt tại hợp tác xã chè Tân Hương thuộc xóm Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên những ngày này, không khí sản xuất, chế biến, đóng gói các sản phẩm chè hối hả hơn bao giờ hết. Bà Nguyễn Thị Hiệp, chủ tịch hợp tác xã chè cho biết, Thời điểm này, các xã viên của hợp tác xã phải làm việc cả tối để kịp đóng hàng cho khách. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây chè phát triển tốt, ít sâu bệnh, nên bà con trồng chè được thu hoạch thêm một lứa. Như vậy, nguồn chè cung ứng cho thị trường không khan như mọi năm, mà giá bán cũng ổn định hơn. Cùng với các sản phẩm chè quen thuộc như chè búp, chè tôm nõn, chè đinh, Tết này hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất sản phẩm trà mang tên Tân Hương Trà. Đây là một sản phẩm rất mới của hợp tác xã, phù hợp dùng làm quà biếu, quà tặng của các cơ quan đơn vị tổ chức. Theo đó, để đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng cho các đầu mối phân phối, các đại lý bán lẻ và các đơn vị cơ quan trong tỉnh, ngay từ tháng 9 dương lịch của năm 2018, hợp tác xã đã lên kế hoạch khoanh vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến và tích trữ nguồn hàng.
Sản lượng mà tiêu thụ trong cái dịp Tết Nguyên đán thì nó phải chiếm tới 20% tổng sản lượng cả năm. Nếu là ở thị trường thì cái giá thành ở ngoài thị trường có thể tăng với những ngày bình thường là 30-40%. Nhưng với hợp tác xã chè Tân Hương thì cái việc tăng không đáng kể. Vì cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi là chúng tôi đã chủ động rồi và chúng tôi chỉ tăng lên một chút ít thôi để bù vào những cái chi phí trong những cái ngày Tết thôi.
Là hợp tác xã mới đi vào hoạt động được hơn một năm, hợp tác xã chè Thủy Thuật xóm Lai Thành ở Phúc Chiều thời điểm này cũng đang tất bật đóng hàng để kịp giao cho khách. Được biết hiện trung bình mỗi tháng hợp tác xã cung ứng trên 1 tấn chè búp khô cho thị trường. Dự kiến trong đợt Tết này, hợp tác xã cung ứng từ 4 đến 5 tấn chè búp khô. Chị Phạm Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã thông tin. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng từng gói chè, hợp tác xã luôn đổi mới mẫu mã, bao bì, vỏ hộp và cách đóng gói để khách hàng có thêm sự lựa chọn. Tùy theo yêu cầu, chúng tôi đóng một gói chè có trọng lượng từ 2g đến 100g, 200g, 500g, 1kg và 5kg. Tất cả đều được hút chân không để đảm bảo chất lượng và hương vị chè được giữ nguyên. Hiện với diện tích canh tác gần 20 hectare chè được trồng theo quy trình Việt Gáp và hữu cơ đã và đang đáp ứng đủ cho thị trường khách hàng của hợp tác xã. Dự kiến trong năm 2019, hợp tác xã có kế hoạch mở rộng diện tích trồng và sản xuất chè theo hướng hữu cơ công nghệ cao, tiếp tục đầu tư máy sao chè bằng ga, kho lạnh bảo quản nguyên liệu chè tươi và thí điểm hệ thống dàn lưới cắt nắng để nâng cao chất lượng chè cao cấp và tăng năng suất tiêu thụ, ước tính khoảng 1,5 tấn búp chè khô một tháng.
Năm nay thì nói chung là tất cả các sản phẩm chè đều ổn định như giữa năm. Nhưng là năm nay thời tiết cũng ủng hộ, cũng thuận lợi là chè nó được thêm một lứa so với mọi năm. Năm nay hợp tác xã thì cũng phân phối được khá nhiều rồi, nhưng đa số là mộc cho họ lượng đánh hương để cho họ đóng gói. Năm nay hợp tác xã cũng sản xuất thêm các loại mặt hàng chè đinh cao cấp và chè nhất tâm trà. Chè đinh là 2,8 triệu, còn nhất tâm trà là 1 triệu đến 1,2 triệu.
Không chỉ với các hợp tác xã, những cơ sở sản xuất kinh doanh chè cũng đã và đang có sự chuẩn bị khá chu đáo trong việc tích trữ sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào dịp cuối năm này. Tại cơ sở sản xuất chè Tiến Yên thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, một trong những cơ sở sản xuất chè số ít của thành phố, hiện đang sản xuất chè và chế biến các sản phẩm chè từ giống chè Trung Du truyền thống. Thời điểm này cũng bận rộn đóng gói vào từng thùng giấy để vận chuyển, phân phối cho các tỉnh thành trong cả nước. Qua tìm hiểu được biết, với 8.000 m2 diện tích đất trồng chè, nhiều năm nay cơ sở vẫn dành tới 90% diện tích để trồng chè Trung Du truyền thống. Vì đây là giống chè có thân cây khỏe, dễ chăm sóc, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu được rét, có độ bền đến 100 năm. Khi trà pha được nước, có hương cốm tự nhiên, vị ngọt hậu, nên nhiều khách sành chè rất thích uống loại trà này. Đến thời điểm này, cơ sở đã phân phối 80% lượng chè cho thị trường. Chị Ngô Thị Vân, Phó Giám đốc cơ sở sản xuất chè Tiến Yên cho biết.
Nhà mình bây giờ thì đang làm theo chương trình Việt Gáp. Trước thì làm theo chương trình UTZ. Nói chung là mới đầu làm theo UTZ hoặc Việt Gáp thì mới đầu làm thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà đã vào ổn định thì nó rất là... Nói chung là chất lượng chè rồi sự an toàn chè rất là ổn định. Nói chung là năm nay thời tiết nó cũng thuận lợi thì cho bà con làm chè nó cũng dễ dàng hơn.
Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, giá chè không có nhiều biến động. Giá bán 1kg chè búp khô tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Tết Mậu Tuất 2018 tăng từ 25 đến 30%. Giá bán chủ yếu từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng 1kg tùy loại. Chè từ lâu đã là đồ uống không thể thiếu của rất nhiều gia đình trong dịp Tết, nhất là đối với người dân Thái Nguyên. Đây cũng là sản phẩm được nhiều người sử dụng để làm quà tặng người thân, bạn bè trong nhiều dịp. Ngoài ra, chè xanh còn được sử dụng trên các mâm lễ thắp hương tại nhà, đền, chùa. Để có được những ấm chè như ý và đúng giá, người mua nên đặt mua người quen hoặc các cơ sở có uy tín và có thể mua từ bây giờ. Còn với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, không nên vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ chất lượng, đẩy giá bán lên cao. Đó cũng là cách để giữ gìn thương hiệu, uy tín cho chính mình, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên ngày càng bay cao, bay xa.
Những thông tin về thị trường trong và ngoài nước cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bảo Việt tại Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục số thứ 2 trong tháng 1. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Trước thềm năm mới 2019, kính chúc quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18-19 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc gồm Nissan Terra và Nissan Navara. Các dòng xe nhập khẩu linh kiện về lắp ráp trong nước bao gồm Nissan Sunny and Nissan X-Trail. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nissan Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 1 năm 2019, chào đón Xuân Kỷ Hợi, như chương trình tặng tiền mặt lên tới 30 triệu cho dòng xe X-Trail, tiền mặt 10 triệu đồng và bộ phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho xe Terra. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe tại Nissan Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 335544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt,
động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau. 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!